This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với cô Thu Nga và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Thu Nga tại Dallas. Tết đến rồi, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, Tết đến rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào Khôi Nguyên. Bữa nay hai cô cháu mình coi giống như tự là bây giờ mình giữ cái vườn hoa này vào ngày 27 Tết. Không có ai hết thì mình tha hồ mà ngắt hoa xuân, phải không ông Khôi Nguyên? Tại vì mấy ông chủ vườn kia đi đâu hết trơn rồi, chỉ có hai cô cháu mình thôi. Nhưng mà đúng như vậy, ngày hôm nay Khôi Nguyên và Thu Nga sẽ làm chương trình Tình yêu và gia đình. Và khi mà chúng ta nói tình yêu đó thì không có phải là chỉ có tình yêu trai gái, tình yêu vợ chồng, mà là còn tình yêu non nước, tình yêu xã hội, tình yêu cộng đồng, tình yêu gia đình. Và chúng ta còn nhiều tình yêu nữa. Và tình yêu, một trong những tình yêu đó là yêu Tết, đúng hay không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong suốt chương trình này cả năm rồi, và đây là những cái chương trình gần như là cuối cùng của năm rồi, nên chúng ta đang nô nức để mà đón một cái Tết đã đến rất gần hiên nhà rồi. Và thưa cô Thu Nga cũng như thưa tất cả quý thính giả, trong những chương trình trước thì chúng tôi cũng có nhắc đến những cái phong tục hoặc là những cái cách thức để người Việt đón Tết và giữ gìn những cái truyền thống của người Việt tại hải ngoại này, để con cháu của chúng ta biết được về cái Tết cổ truyền của người Việt Nam như thế nào. Chúng tôi nhận được rất nhiều những cái ý kiến đóng góp liên quan đến những phong tục của người Việt của chúng ta. Và trong chương trình này thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ những cái ý kiến đóng góp đó, và đồng thời cũng đề cập đến cái vấn đề là ôn cố tri tân trong những cái thời khắc chuẩn bị đón mừng năm mới này đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, năm nào thì chúng ta trước cái thềm năm mới, chúng ta cũng ôn cố tri tân. Chúng ta là nhớ lại những cái việc xưa để mà chúng ta là để làm những cái việc mà trong tương lai nó tốt đẹp hơn. Cũng giống như khi mà chúng ta nhớ về đất nước Việt Nam và chúng ta nhớ về thời Thanh Bình. Trước năm 1975 thì không phải chúng ta chỉ có ngồi đó mà chúng ta chỉ nhớ hay là hoài niệm, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm gì đó cho mỗi người, và chúng ta cố gắng làm sao mà có thể là trong mỗi cái khả năng của mình, cái hoàn cảnh của mình có thể là giúp cho phong trào đấu tranh ở trong nước đứng lên toàn diện, để có một ngày mà chúng ta có thể là hưởng một mùa xuân thanh bình không còn bóng dáng của cộng sản nữa ở trên nước Việt Nam. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng tôi chỉ đem ra ví dụ, là chúng ta ôn cố tri tân, hay là trong cái quá khứ chúng ta có làm cái điều gì mà chúng ta chưa có làm được, mà vì sao mà chúng ta không làm được, thì trong hy vọng trong tương lai năm Canh Tý 2020 này thì chúng ta sẽ làm được. Đó là chúng ta sẽ ôn cố tri tân, và chúng ta học được gì trong quá khứ, và chúng ta sẽ có những cái plan gì ở trong tương lai. Bây giờ đã Khôi Nguyên khai ra trước đi, là trong cái quá khứ đó Khôi Nguyên tính làm cái gì mà chưa được, xong rồi đầu năm người ta chúc là vạn sự như ý, năm mới sẽ đạt được những điều mơ ước. Nói thật đi Khôi Nguyên.
Mơ ước đó thì thật ra nó có rất nhiều những cái điều mơ ước, nhưng mà có thành hiện thực hay không, hay đúng như cái lời chúc mỗi một đầu năm, đó là vạn sự như ý, nhưng mà nếu mà thật sự chuyện gì cũng như ý hết thì không còn là cuộc đời nữa, tại vì có rất nhiều những cái mục tiêu phấn đấu trong năm vừa qua mà cá nhân Khôi Nguyên cũng như chắc là tất cả mọi người đều gọi rằng là có những cái mục tiêu không hoàn thành được, hoặc là có những cái thiếu sót trong năm cũ. Và năm mới thì chắc chắn chúng ta cũng có những cái mục tiêu mới cho năm mới này. Nhưng mà trước hết đó thì phải hỏi cô Thu Nga là chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi? Tại vì đó ngày 23 tháng Chạp vừa qua chúng ta đã đưa ông Táo rồi, thì chắc chắn trong ngày cuối tuần này thì chúng ta sẽ đón ông Táo trở về để cùng ăn Tết chung với gia đình của chúng ta. Mà khi đó đó có một cái truyền thống mà chắc là người Việt tại hải ngoại không có gia đình nào quên cả, đó là đón ông bà về cùng ăn Tết với mình. Thì nhà Khôi Nguyên thì thật ra cũng đã chuẩn bị gần như là đầy đủ từ hoa trái, bánh mứt, rồi thì bánh chưng, bánh tét. Bánh chưng, bánh tét thì ở Việt Nam đó, hồi xưa đó thì còn nấu bánh chưng, nhưng mà bây giờ qua xứ Mỹ này thì không còn thời gian nữa, nên nhiều khi cũng phải chạy ra chợ, cũng có cặp bánh chưng, bánh tét để cúng ông bà trong 3 ngày Tết này. Và còn rất là nhiều những cái truyền thống, những cái phong tục mà chúng ta cần phải làm cho những cái ngày đầu thêm những cái ngày đầu xuân thêm vui tươi này, đặc biệt đó là cái phong tục là đi hái lộc. Nhưng mà lúc nãy cô Thu Nga nói rằng là chúng ta hái hoa, nhưng mà hái cũng vừa phải, tại vì hái lộc nhiều quá thì các thầy trụ trì cũng rất là buồn và đau xót cho những cái cây đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, bây giờ hai cô cháu mình mà hái hết đó nha, thì ông ở chủ vườn hoa đó là ông sẽ buồn lắm, ông về ông thấy tơi tả. Nhưng mà đúng như là Khôi Nguyên nói, ngày 23 chúng ta đưa ông Táo về trời, thì cũng có nhiều người thắc mắc rằng chừng nào như vậy ông Táo đi chừng nào về trở lại. Thì thưa quý vị, đúng như vậy, ngày 30 thì đón những vị thần mới đến, rồi đưa những vị thần cũ đi, thì trong đó có ông Táo. Ông Táo sẽ từ trời về trở lại và ông sẽ ngự nguyên cả năm. Cái đó là thật, tình ra thì người ta nói rằng, có thể người có người nói rằng mê tín dị đoan, nhưng mà nếu mà cái việc này mình duy trì và nó cũng không có làm gì hại hết thì cũng không sao mà được tốt. Rồi tại vì người ta sẽ ăn ở cho nó tốt để tới cái ngày 23 ông Táo về trời thì ông Táo không có tô những cái điều xấu cho gia chủ. Vì vậy cho nên thưa quý vị, đó là một trong những cái phong tục mà cô Nguyên biết không, cũng có nhiều người đó họ cũng bỏ công ra họ làm bánh chưng, bánh tét, thì cô rất là bái phục, là tại vì làm bánh chưng bánh tét mà làm ở ngoài các chợ hoặc là các nhà thờ, các chùa thì cô bộ lẹ hơn, còn ngồi mà đong nếp rồi rồi vo đậu rồi đi mua lạc rồi đi mua thịt đó, sao nó lâu quá. Nhưng mà nhớ lại cái món bánh chưng bánh tét mà chúng ta ngồi ở chung quanh bếp lửa hồng ngày ngày 30 tháng Chạp thì nó gợi lên nhiều cái hình ảnh đẹp lắm, chắc chắn là ai cũng có. Nhưng mà đúng như vậy đó cô Nguyên, và một cái điều nữa là cô rất là vui và chắc quý vị cũng vui, đó là chúng ta ăn Tết trước 2-3 tuần, rồi chúng ta ăn Tết sau 2-3 tuần, có thể là sau 1 tháng mà chúng ta cũng vui. Nếu mà chúng ta ăn Tết dương lịch thì sau cái dương lịch rồi thì mình ăn Tết thì nó vui dương mà đúng không, Khôi Nguyên? Nhưng mà Tết âm lịch thì rất là vui, ăn ngày nào cũng được.
Dạ vâng, cô Thu Nga nhắc đến cái hình ảnh mà ngồi đêm 30 ngồi bên bếp lửa mà nấu bánh chưng đó, chắc là nhiều người cũng nhớ đến những cái hình ảnh thân thương tại quê nhà của chúng ta trong những năm trước đây. Nhưng mà có một cái phong tục mà nhiều người cũng rất là coi trọng, nhưng mà không biết cô Thu Nga và quý vị nghĩ rằng là chúng ta có nên tiếp tục cái phong tục đó hay không? Đó là xông đất, mà nhiều người còn gọi là đạp đất, tại vì họ nói rằng là thí dụ nếu năm nay là năm Canh Tý thì phải lựa những người cùng tuổi, thì người đầu tiên bước vào ngôi nhà sẽ giúp cho ngôi nhà đó làm ăn may mắn, gia đình êm ấm và tất cả những điều tốt lành đều đến. Nhưng mà nhiều người thì không tin điều đó, thì không biết là cô Thu Nga có tin vào cái tục đạp đất này hay không cô Thu Nga?
Người ta nói đó thì có tin á thì có lành, nhưng mà nếu mà chúng ta tin quá là cũng không tốt. Thành ra cũng có nhiều người họ tin, cho nên á, là nếu mà chúng ta đầu năm mà lỡ mà đạp đất của ai đó, nếu mà hên thì không nói gì, nếu mà xui đó, lỡ mà ông chủ nhà đó ông nói rằng ồ tại cái cái ông đó, cái bà đó, cái cô đó đập đất nhà tôi cho nên tôi xui, thì nó cũng kẹt lắm. Nhưng mà ta nói thay vì như vậy đó, thì là gia chủ, chồng hay vợ gì cũng được, thì bước vào nhà thì cho chắc ăn. Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì không biết nó còn linh nghiệm hay không, không biết. Nhưng mà thường thường là như vậy. Rồi người ta đi chùa, rồi người ta đi nhà thờ, rồi người ta hái lộc xong, thì người ta bước vô nhà. Nhưng mà cái năm chuột này đó, thì quý vị cũng biết là cứ tới mà đầu năm như vậy, và những cái nhà mà gọi là sung túc mà theo kiểu định nghĩa hồi xưa đó, thì là quý vị sẽ có mua đầy đủ hết ở trong nhà, nào là nếp, gạo, đậu xanh, rồi bánh trái, cái gì cũng đầy hết. Nhưng mà có một cái con chuột nào mà nó may mắn á, nó chuột ra chính gạo là coi bộ nó mập. Vì vậy cho nên là trong nhà mình có gạo cũng coi như là thật là sung túc, phải không Khôi Nguyên? Đi mua gạo chưa?
Dạ vâng, mua nguyên một bịch để sẵn, mặc dù còn mặc dù đó là ở trong nhà còn gạo, nhưng mà tại vì ông bà cũng có dặn rằng là trong 3 ngày xuân lúc nào hũ gạo cũng phải đầy để nguyên một năm được gọi rằng là cơm ấm, gọi rằng là đầy đủ thức ăn trong một năm trời đó. Nhưng mà Khôi Nguyên nhớ, cá nhân của Khôi Nguyên, trong những cái năm đầu khi mà đặt chân qua Hoa Kỳ này đó, thì thật ra Tết đó thấy buồn lắm nên là ngủ sớm. Nhưng mà cứ đúng tới cái giờ gần giao thừa là bị dựng đầu dậy, ngay cái năm đó là bị dựng đầu dậy kêu đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đợi sau khi mà giao thừa đó thì quay trở lại. Rồi xong rồi khi đó đó mình gọi là, tại vì năm đó cái năm tuổi của mình hơn, thành ra đi ra ngoài đi vòng vòng ở đâu đó, rồi xong rồi đợi sau cái lúc 12 giờ đó rồi bước chân vô nhà đạp đất. Nhưng mà cái đêm giao thừa thì nó lạnh, mà đi vòng vòng trong khu phố thì thấy nó vắng hoe tối thui, nên mình cảm thấy nhiều khi tự nhiên tại sao cái phong tục đó lại bắt mình nên như vậy. Nhưng mà nhiều người rất là tin vào cái phong tục đó, nên là vì thế trong mọi năm thì họ đều hỏi những người thân bạn bè rằng là ồ năm nay tuổi gì, hoặc là năm nay tuổi gì xong đất hạp. Thành ra là những cái người đó thường là những người đầu tiên bước chân vô nhà. Và đúng như cô Thu Nga cũng có nói, nếu mà năm đó hên đó thì không sao, nhưng mà năm đó mà có chuyện gì không vui trong một cái gia đình đó thì chắc chắn người đầu tiên bị lôi ra là người đạp đất đầu tiên.
Đúng rồi, nhưng mà chắc là như vậy là Khôi Nguyên là cái vừa là tuổi có thể là vía nhẹ, vía tốt, cho nên là trong nhà là muốn như vậy. Rồi chúng ta đi xuất hành nữa. Xuất hành thì chúng ta sẽ coi hỏi ông thầy bói, hay là coi lịch, thử coi là cái vía của chúng ta mình sẽ đi cái tốt ở chỗ nào, cái mạng của chúng ta tốt như thế nào, đi về cái hướng nào. Thì có nhiều người tin á, đi ra mà gặp đàn bà con gái thì quay trở lại, nói đàn bà con gái xui. Trời ơi, người ta mê đàn bà con gái mà đi ra gặp đàn bà con gái rồi quay trở lại. Hay là gặp gì đó thì cô Thu Nga cũng nhớ là khi mà còn ở Việt Nam đó, nói là đi hái lộc. Buổi tối đúng như là Khôi Nguyên nói, tối đêm nghĩa là đêm tối như mực, gọi là đêm 30. Thế là mình cũng bày đặt, mình đi ra ở ngoài, mình bẻ một cái cành cây dại kiến cắn, ôi thôi là kiến cắn là được coi chừng.
Dạ vâng, cái đó là những cái kỷ niệm mà chúng ta trải qua trong cuộc đời liên quan đến những cái việc chuẩn bị cho những ngày Tết sắp đến. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với Khôi Nguyên và cô Thu Nga, liên quan đến việc là ôm cố tri tân, cũng như rằng là những cái phong tục ngày Tết để mà người Việt của mình, thứ nhất là có thể giữ được cái nét đẹp văn hóa truyền thống nhân những ngày Tết, và cũng cho con cháu của mình hiểu được văn hóa cũng như những cái nét đẹp đó và gìn giữ cho mai sau. Thì chúng tôi biết quý vị ngoài kia là những người đã rất là tất bật để chuẩn bị cho những ngày Tết, chắc là bây giờ là cũng đã gần xong rồi. Thì quý vị có thể gọi vào và tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ là quý vị nghĩ rằng là những cái phong tục nào của người Việt mình thì nên giữ, hoặc là làm thế nào để chúng ta lưu lại cho con cháu những cái truyền thống tốt đẹp, để con cháu sau này nhớ đến ngày Tết là một trong những ngày quan trọng nhất của một năm. Cô Thu Nga có nói đến việc xuất hành thì Khôi Nguyên không tin lắm vào cái chuyện này, tại vì nghĩ rằng là nếu mà xuất hành cái hướng đó mà là hướng tốt nhưng mà mình không có đi đến hướng đó thì đi nó chỉ mất công thôi, nên là cứ thuận theo tự nhiên, thích đi đâu thì đi trong những cái ngày đầu năm. Nhưng mà một trong những cái phong tục mà nhiều người cũng quan tâm đó là xuất hành đầu xuân để đi chùa, hoặc là đi đến những cái nơi tôn giáo cầu chúc cho một năm may mắn. Và đây được xem như là một cái hoạt động, một cái sinh hoạt truyền thống mà được rất là nhiều người gìn giữ. Tại vì cứ mỗi một năm khi mà cái ngày đầu xuân hoặc là ngày mùng 1 đó, khi mà đến các ngôi chùa, đặc biệt là các ngôi chùa, thì rất là đông bà con và các Phật tử đều đến đây để mà cầu xin cho một năm mới bình an đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, ở các chùa thì quý vị đến sẽ thấy khói hương, rồi thấy những cái bông hoa mai, hoa đào nở rộ, và quý vị sẽ thấy một cái không khí rất là tưng bừng. Và thường thường là giao thừa nào ở các chùa cũng có đón giao thừa hết. Thành quý vị ở trong vùng và quý vị nghe trên làn sóng 900 AM hoặc 1600 AM ở tại Dallas thì quý vị cũng sẽ biết được nơi nào mà tổ chức giao thừa. Và nói về cái mâm cơm cổ của ngày 30 đó, thì Công giáo thì không có. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết là Công giáo cũng có những cái lễ vật giống như hoa đèn. Và ngày 30 Tết thì lúc nào cũng tươm tất, dầu là Công giáo hay là Lương giáo gì cũng vậy. Và cái nồi thịt kho thì chắc chắn là có rồi. Có nhiều người cũng đã bắt đầu là có cái nồi thịt kho rồi, rước ông bà về rồi. Có tại vì tới 30 thì thường thường là chợ búa đông đúc, người ta nấu không có kịp, cho nên là bây giờ chúng tôi cũng biết là ngày hôm qua cũng có một số bạn bè cũng đã cúng rước ông bà về rồi. Nhưng mà Khôi Nguyên biết không, khi mà sau này đó thì chúng tôi mới biết là khi mà mình rước ông bà về đó, hàng ngày mình phải có một cái gì cho ông bà nhâm nhi. Còn nếu mà mình rước sớm quá rồi mình cứ để như vậy rồi tới ngày mình đưa ông bà đi là không đúng. Nhưng mà hồi đó cô Thương Nga còn trẻ đó thì không biết cái chuyện đó. Mình cứ rước về rồi xong rồi mình để đó, rồi tới ngày mùng 3 cái mình đưa đi thì cái đó nó không có đúng. Tức là mình rước sớm cũng được, rước trễ cũng được, nhưng mà hàng ngày như vậy thì mình cũng có những cái lễ vật gì đó. Dĩ nhiên là ông bà là không thể nào ăn được, nhưng mà cái đây là một cái tâm linh. Mình chỉ nhớ tới ông bà cha mẹ của mình, tại vì cây có cội, nước có nguồn, thì mình nhớ ông bà mình rước về nhà để mà ăn Tết cùng với con cháu. Chứ không phải là mình nói là mình rước một cái hồn hay một cái con ma hay là cái gì đó về nhà, đúng không Khương Nguyên?
Dạ vâng, cô Thu Nga nhắc đến cái mâm để mà mâm cổ mà cúng ông bà đó, thì có cái câu hỏi này, Khôi Nguyên là người trẻ chỉ biết gọi rằng là ông bà hồi xưa làm sao thì mình làm vậy, rất là thắc mắc là khi mà thấy Tết á, năm nào nhà nào người Nam đó thì có thịt kho dưa giá hoặc là khổ qua, canh khổ qua, người Bắc đó thì có thể có thêm thịt đông hoặc là những cái món đó, nhưng mà Khôi Nguyên đặt câu hỏi là tại sao lại có cái nồi thịt kho để mà năm nào cũng thấy, nhà nào cũng có cái nồi thịt kho. Thì đặt câu hỏi này với nhiều người đó thì mỗi người một trả lời khác nhau. Riêng cái món mà canh khổ qua đó thì nhiều người nói là ồ, để cái khổ của năm cũ nó qua đi thì có thể hiểu. Nhưng mà không biết cô Thu Nga biết tại sao lại có cái nồi thịt kho không cô Thu Nga?
Không biết luôn. Bởi vậy cho nên là nhân cái chương trình này thì cũng mong là quý vị đóng góp tạm vào cái nồi thịt kho đó. Người ta cũng cách đây mấy ngày thì chúng tôi cũng có đọc ở trên email, người ta nói là thịt kho tàu, nhưng cái chữ tàu này không có viết chữ hoa thì không có nghĩa là cái thịt kho này là thịt kho của người tàu. Nhưng mà tại sao người ta gọi là thịt kho tàu mà ở trong đó có nhiều, hồi xưa thì kho với lại trứng vịt, bây giờ mình qua đây là mình chợ chỉ có trứng gà chứ trứng vịt thì thấy ít khi lắm. Nhưng mà như chúng tôi đây chỉ thích ăn cái trứng đó thôi chứ ít khi thích ăn cái thịt đó. Nhưng mà tại sao lại có cái món mà thịt kho trứng như vậy? Mình nói thịt kho tàu thì đã nghe nó cũng kỳ kỳ lạ lạ, nhưng mà đúng như vậy, người ta nói là thịt kho tàu. Rồi nó vàng óng ánh và nó đẹp vô cùng. Rồi cái canh khổ qua nữa, không biết là khổ nó có qua hay không, nhưng mà đúng như vậy. Tại vì cái mâm cơm á thường thường là có canh, rồi có đồ xào, rồi có đồ kho. Thành ra những cái món đó là gần đủ rồi. Còn những nhà mà muốn mâm cao cổ đầy đó thì sẽ có nhiều cái món hơn, nhiều món hơn lặt vặt nữa thì cũng không kể, nhưng mà mấy món chính là món đó. Như vậy quý vị nào biết là tại sao mà chúng ta có nồi thịt kho và hầu như nhà nào cũng có nồi thịt kho. Những cái tiệm mà bán đồ ăn mà to go đó, người ta cũng nói năm nay người ta sẽ nấu nồi thịt kho. Quý vị nào mà không muốn nấu nồi thịt kho thì ra đó mua. Nhưng mà tại sao Tết lại có nồi thịt kho? Bây giờ hỏi ngược lại Khôi Nguyên, khi mà có nồi thịt kho đó, thích ăn trứng hay là thích ăn thịt?
trước khi trả lời câu hỏi này đó, thì Khôi Nguyên và cô Thu Nga xin mời một quý vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ vâng,
à,
đúng rồi
Quảng
chị
Xuân, Quảng Xuân nấu ăn chắc ngon lắm phải không? Tại sao có thịt kho tàu?
Quảng Xuân chào cô Thu Nga, chào anh, xin lỗi anh Khôi Nguyên hay Đăng Quang?
Khôi Nguyên,
lộ hai anh này.
Dạ Khôi Nguyên ạ.
Rồi, chào Khôi, anh Khôi Nguyên nha. Cái này Quảng Xuân nghe từ lâu rồi. Ở trong gia đình ông cô, ông ngoại, bà ngoại của Quảng Xuân, tại ông bà mất lúc ông mất 504 tuổi á, mà ông giỏi tiếng Nho, rồi ông giỏi đủ thứ đó, thành ra hai ông bà nói chuyện mình nghe mình nhớ mang máng. Thì cái chữ tàu này không phải là nước tàu đâu.
Ừ, không phải nước tàu.
Tại vì mình cứ nói tàu, có những cái nó đồng âm nhưng nó khác nghĩa, do đó người Việt mình cứ theo bao nhiêu thế hệ trôi qua cứ nói tàu là của Trung Quốc, không phải. Tại vì cái chữ tàu này đó thì nó, thứ nhất là Quảng Xuân cũng xin góp cái thiện ý của mình thôi nha. Quảng Xuân hiểu rằng là một cái năm Tết á, là khi kết thúc hết cái vụ mùa, rồi chăn nuôi, rồi đủ thứ hết, thì người Việt mình hay có làm những cái món ăn để mà giữ lâu, cái món này cũng có thể giữ lâu. Mặc dù cái chữ tàu có nghĩa rằng là có, hồi xưa bà ngoại nói thì nói tếu thôi, là cái lúc mình kho tàu thì mình phải cắt cái miếng thịt phải to, không ai cắt nhỏ xíu như là thịt ram này nọ nhỏ nhỏ. Mà khi mình kho rồi nó nổi lên bên trong nồi giống như những cái chiếc tàu, cái ông bà mình đặt tên là như vậy. Nhưng mà cái đó là nói tếu thôi, còn đúng ra đó, người ta nói cái chữ tàu á, mình là dân miền Nam đó, thành ra Quảng Xuân nhớ là ở miền Tây nó có cái sông Cái Tàu Thượng, sông Cái Tàu Hạ, rồi ở Cần Giờ thì nó cũng có cái sông Lòng Tàu. Thì cái chữ tàu có nghĩa là nó lờ lợ, nửa mặn nửa ngọt, tức là nó mặn ngọt lờ lợ á, theo ngôn ngữ miền Tây á đó. Thì cái như vậy á, tại vì khi mình kho thịt kho tàu, mình không có kho mặn như là kho tiêu, hay là mình kho sắt giống như kho tộ, cá kho tộ, mà mình phải kho nửa ngọt nửa mặn lờ lợ có nước trôi lình bình như vậy á, thì từ từ nó mới rút vô, nó thấm cái miếng thịt và mỡ nó phải trong, miếng thịt nó phải có da, có tí mỡ và có thịt. Do đó Quảng Xuân chỉ nhớ ngày xưa cũng đặt câu hỏi này với ông ngoại bà ngoại, thì mẹ của Quảng Xuân cũng có giải thích như vậy, cũng nói cái chữ tàu có nghĩa là cái con sông mà mình nói tên hồi nãy là nó ở vùng nước lợ. Nó dùng nước lợ, nó nửa mặn nửa ngọt, nó không hẳn là nó sắp sửa ra biển, nó giáp ranh thôi. Ra mình có cái chữ đó, thành ra nếu mà quý vị đồng hương, mình đừng có ý nghĩ là kho tàu là tại vì món ăn này của Trung Quốc, không phải, món ăn này rạc của người Việt, bởi vì Trung Quốc họ không dùng nước mắm. Người Trung Quốc họ chỉ có nước tương thôi, họ nấu cái gì cũng có nước tương, rồi rượu, rồi dầu hào, dầu mè. Còn người Việt mình cái đặc trưng khi mình nấu ăn, mình kho, mình làm gà kho gừng hay gà kho sả, bất cứ cái món, những cái món ăn của người Việt mình đều có nêm nếm nước mắm. Đó là sự khác biệt giữa cái hai cái nền ẩm thực của người Việt với người Hoa. Thành ra không thể nào cái món thịt kho tàu mà là xuất phát của người Tàu hay người Hoa được. Đó là
cũng hay hả?
Còn nữa. Dạ.
Ừ.
Rồi. Còn Quảng Xuân nghĩ rằng là cái khổ qua thì tùy theo cái quan niệm mỗi người. Nhiều người ở trong gia đình đó mà thích ăn khổ qua thì cứ thế mà khổ qua tiến tới thôi. Nhưng mà ngày Tết đó thì đó là khổ qua đi. Nhưng mà khổ quá, có nhiều người nói thôi khổ quá đi thôi. Lại người Bắc không bao giờ làm khổ qua. Người Bắc này có canh măng chân giò, hoặc là nấm kim châm nấm với lại bún miếng đó, rồi nấu với giò này nọ. Thành ra Quảng Xuân nghĩ là thôi thì tùy. Mình cứ căn cứ vào cái chữ nghĩa tên quá, mình dị đoan quá, Quảng Xuân nghĩ cũng không hay. Giống như cầu dừa đủ xài, rồi cầu dưa, dư là dưa hấu, có cái bưng trái dưa để cầu dư cũng được. Rồi cầu dừa đủ sung, rồi bây giờ thêm là vú sữa gì cầu bơm gì đó, ôi nó đủ rồi. Cái đó thì thôi Quảng Xuân nghĩ nếu vui thôi, chủ yếu là một cái mâm cúng cho nó xum xuê, cho nó trọn vẹn, thì nó có ngũ sắc, màu sắc này nọ thì lại vậy thôi. Còn Quảng Xuân thì nghĩ rằng là mình ôn cố tri tân theo đúng chủ đề ngày hôm nay, mình nhớ, mình hoài niệm lại tất cả những cái điều tốt đẹp, những cái ngày Tết trước năm 75. Quảng Xuân lúc đó mặc dù mới có 9, 10, 11, 12 tuổi nhưng vẫn nhớ như in, cái không khí nó tuyệt vời vô cùng, nghe cái mùi thoang thoảng của khói pháo. Tại trước Tết họ vẫn lâu lâu có mấy em đốt vài cái pháo chuột rồi chơi chơi nhỏ nhỏ cũng, rồi mình nghe cái mùi thoang thoảng của cái hoa mai khi mà mai nó bắt đầu nó rộ nở cho đêm giao thừa. Và cái không khí mà vui nhất là những cái xóm, trong xóm của ngay cả Sài Gòn cũng vậy, cô Thu Nga nhớ ha, hồi xưa đó mình đi lâu lâu mình vô những cái, mình đi quận này quận nọ, cái mình đi vô mấy cái hẻm, tại đặc thù của người Việt Nam mình là nhà hẻm,
đúng
không? Hẻm nào cũng thấy có nồi bánh chưng, rồi họ chất củi đó, rồi cái họ để nguyên một cái xô nước, họ nấu thêm một cái nồi nước sôi khổng lồ bên cạnh để họ châm vô thêm, và đi ngang như vậy mình thấy nó ấm áp mà mình thấy vui lắm, cái không khí đó rất là vui. Rồi đến cái giờ sáng chuẩn bị cận Tết họ vớt ra, rồi họ hay lắm, Quảng Xuân nhớ hoài, mặc dù bây giờ vẫn còn đó chứ không phải không, nhưng mà hình như Quảng Xuân thấy biến mất rồi trong một cái đợt vừa rồi về những cái năm trước đó, cái không khí Tết hầu như nhà bây giờ hẻm nhỏ, bây giờ xây nhà cao tầng lên nhiều quá, thành ra cái hình thức mà ngồi nấu bánh chưng ở ngay giữa lòng hẻm hình như chắc cũng bị cấm hay sao, sợ hỏa hoạn. Rồi hai bên nhà đẹp, nhà cao cửa rộng, họ cứ building, họ cứ cái kiểu bê tông hóa đô thị, hẻm cũng thành nhà lầu nhà đài, do đó không còn thấy cái cảnh hiếm lắm là nấu bánh chưng. Rồi Quảng Xuân nhớ luôn cái cảnh mình đi chợ Tết á, chợ Tết ngày xưa nó không phải giống giờ vô siêu thị, nó không có vui. Chợ Tết ngày xưa là đi ra cái khu vực chợ Bến Thành, hai bên đường Phan Chu Trinh với Phan Bội Châu á, là coi mình đi vòng quanh hết giáp vòng bốn mặt của chợ Bến Thành, nó vui gì đâu, có mấy ông chà già đứng bán rau, làm cho Quảng Xuân nhớ đến cái bài hát mà của ABT, ABT hay cái nhóm mà hát cái bài Lặng Lặng mà nghe gì, rất là đúng. Tại vì hồi xưa là người chà già, mình gọi là người chà già thật sự, họ là người Ấn đó, họ đứng họ bán vải, chủ chuyên trị họ bán vải, họ xé vải nhanh gọn lẹ, xé rẹt vậy đó, rồi cứ hết hàng này chạy qua hàng kia, rồi có cái kem Hinos nữa, nhớ không cô Thu Nga, cái kem Hinos và kem bánh răng mà nghe cái ông nó trắng cái hàm răng á, mà mình đi vòng quanh là thôi cái không khí Tết nó vui nó nhộn. Bây giờ thì hình như tất cả tập trung vô siêu thị, cũng có bài chợ Tết nhưng nó không có vui như ngày xưa. Quảng Xuân vì cái thời lượng chương trình Quảng Xuân không có dám nói nhiều hơn để cho quý vị đồng hương khác gọi vô, nhưng mà Quảng Xuân chỉ muốn góp thiện ý của mình trong cái vấn đề tàu. Cái tàu đây nó là lợn lợn ngọt ngọt, không có phải là chữ nước tàu nước Trung Hoa.
Rồi cảm ơn Quảng Xuân nhiều, cái đó nó cũng có lý ghê ha, nhưng mà người Việt Nam của mình nó xài nhiều cái chữ ngộ lắm. Không biết là Khôn Nguyên có biết người ta nói ví dụ như mình đi bộ thì họ nói đi lội bộ, tại sao đi bộ mà lại lội bộ, rồi người ta nói là cái gánh hát, ủa đi hát từ chỗ nọ tới chỗ kia, có thể là gánh thì còn có lý nhưng mà lội bộ, vâng đúng như vậy. Rồi cái chè mà mình cũng thích ăn mà trong Tết, trong 3 ngày Tết nó cũng hay ăn, đó là chè trôi nước, cái đó thì mình dễ hiểu rồi, nhưng mà cái chiếc tàu này trôi lình bình trong nước lợ thì cũng có lý quá, khi mà Quảng Xuân nói đúng không Khôn Nguyên?
Dạ vâng, thì bây giờ mới học mới biết được thêm, cái khái niệm liên quan đến là cái món thịt kho này. Nhưng mà lúc nãy chị Quảng Xuân có nhắc đến một cái tình tiết mà Khôi Nguyên cũng thấy rất là buồn cười, tại vì cái đó là cái mâm ngũ quả. Cầu vừa đủ xài thì hồi xưa đó nó là chỉ là cầu vừa đủ xài thôi, nhưng mà bây giờ bắt đầu nó có những cái thay đổi, thí dụ bây giờ là nó cầu mảng cầu nè, trái dừa nè, rồi xong rồi đó là cái líp của xe đạp, rồi cái bình ga, tức là cầu dừa đủ xài líp ba ga.
Nhưng mà đối với cộng sản đó Khôi Nguyên à, thì rõ ràng rằng họ không có nói cầu dừa đủ xài, mà họ nói chôm dừa dư xài. Nó chôm, nó đâu có cầu.
Nhưng mà cộng sản đâu bao giờ thấy đủ cô Thu Nga,
nó không có đủ cho nên là già còn phải là dư để xài. Nhưng mà nói về cái nồi bánh chưng đó thì sáng nay cũng có cái bản tin truyền nhau là ở bên Đồng Tâm đó, họ ráng họ chùm củi để mà họ nấu một cái nồi bánh chưng. Nhắc tới Đồng Tâm thì chúng ta cảm thấy rằng trong lòng nó có một cái gì mà nó lấn cấn, nó không vui ngay cái ngày Tết này. Ngoài Đồng Tâm ra còn có Lộc Hưng, rồi có Thủ Thiêm và những nơi mà cộng sản là chôm không đủ xài đó, thì mình thấy quá tội nghiệp. Nhưng mà đúng như vậy, cái canh cái nồi bánh chưng là một cái điều mà rất là thú vị, phải không Khôi Nguyên? Tại vì hồi xưa ở Việt Nam, hồi xưa nấu bằng củi, bây giờ thì chắc là cũng phải nấu bằng củi ở bên Việt Nam. Còn ở đây là chúng ta xài lò ga rồi lò điện. Vui đó, tại vì cái chùm củi mình cứ phải chùm vào hoài để cho nước nó cứ tiếp tục sôi. Khi mà nước cạn rồi thì phải nấu một cái bình nước sôi, một cái ấm nước sôi, một cái chậu nước sôi gì đó, đổ nó vô. Mà ở Việt Nam mà canh cái nồi bánh chưng mà nếu mà gia chủ mà vừa quay lưng đi là trộm nó bưng cả nguyên cái nồi mà nấu bánh đó, Khôn Nguyên có biết không? Nó bưng nguyên cả cái nồi thành, người ta canh kỹ lắm.
Dạ vâng, ở Việt Nam thì hở cái gì ra cũng sẽ bị mất, dù cho nó không đáng tiền nhưng mà cũng sẽ bị mất. Tại vì ở Việt Nam bây giờ họ, đối với họ là không có xem trọng về những cái giá trị truyền thống nữa, mà họ rất là thực tế. Thì cô Thu Nga nhắc đến cái vấn đề đồng tâm hoặc là lộc hưng, thì thật sự đây là một cái vấn đề mà nhiều người Việt tại hải ngoại cũng rất là đau đớn trong lòng. Tại vì trong những ngày gần Tết rồi, nhưng mà họ lại không được đón Tết, hoặc là có thể đón một cái Tết rất là tang thương. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình trong tuần này với Khôi Nguyên và cô Thu Nga. Và cái chủ đề là ôn cố tri tân, cũng như rằng là cách mà chúng ta gìn giữ cái nét đẹp văn hóa truyền thống trong 3 ngày Tết để cho con em sau này. Quý vị có thể gọi vào số 713-664-8002 để tham dự chương trình. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ chào cô Thu Nga và chào anh Khôi Nguyên. Dạ em tên là Hùng ạ.
Hùng, chào Hùng. Rồi Hùng ạ. Dạ, thấy có những cái phong tục nào mà tốt?
Nói về cúng ngủ mâm ngũ quả đó thì Việt cộng nó cũng cúng đó cô Thu Nga, tại vì thấy bây giờ mà công an rồi hay đi vô mà chỗ thờ và thượng đó, họ cũng tới, họ cũng thắp nhang nữa, thì hùng mới hỏi những người đó, hỏi chứ ủa mấy anh vô thần sẽ mấy anh tên mà mấy anh ở nhà mấy anh người có cúng bằng ngũ quả không, thì ổng mà thì mấy người đó nói cái chúng tôi cũng cúng, hỏi chứ như mấy anh ăn nó hối lộ không mà cúng cái gì, thì mấy ổng mới nói không thấy cái đầu tôi hết sáng hối hả, rồi tôi để một vẽ một cái con đường tôi để trên mâm quả, rồi xong đó là tôi bỏ bó xả viên, bỏ bình ga là ăn hối lộ xả ga.
Trời ơi, sao kỳ vậy? Hùng Nguyên hiểu không?
Thì xả với ga thì có thể hiểu, nhưng mà cái lộ là vẽ con đường. Oh.
Dạ, đường là lộ đó cô Thu Nga.
Đường là cái lộ đó.
Rồi hất tóc hối ở trên cái chán đó.
Hối lộ.
Hối lộ ở trên cái hối. Nó trại trại ra đó.
Mà trở về cái vấn đề đề chính đó là thật sự Hùng ở đây Hùng cũng vẫn giữ cái truyền thống đó cho con của Hùng cứ mùng một Tết. Thì nếu mà giả sử như ngày đó là ngày cuối tuần, như giả sử như Tết năm nay là rơi cuối tuần nè, thì bình thường là Hùng khi Hùng chờ cho các con thức dậy xong hết, rồi ở nhà xong hết, rồi cái mới nói con là đọc kinh cầu nguyện tạ ơn, tại vì Hùng là bên Công giáo. Thì trời cảm ơn Chúa đã cho một năm được bình an, và cũng nói là lời xin lỗi đến tới các con trong năm qua, cũng như là mình nói những cái gì mà mình thiếu sót, tại vì cha mẹ đó cũng là con người mà. Đó, thì cũng bỏ qua, và cũng chúc cho các con được một năm mới luôn giữ vững đức tin, rồi luôn sống tốt theo thánh ý của Chúa và cố gắng học hành. Rồi sau đó là các con bắt đầu mừng tuổi cho cha mẹ. Rồi sau khi mừng tuổi thì Hùng với bà xã cũng lì xì và cho mấy đứa con. Thật sự cái lì xì thì ở trong đó Hùng chỉ bỏ có hai đồng thôi. Tại vì Hùng lúc nào Hùng cũng nói với con cái Hùng á, cái tiền này là cái tiền, cái lộc của ba má cho tụi con, chứ không phải là cái tiền để nuôi sống tụi con. Nên tụi con đừng có nghĩ cái này là cái tiền để mà nuôi sống, hoặc là để tụi con mua cái này mua cái kia. Cái này chỉ là cái lộc của ba má gửi cho tụi con thôi. Thì cứ năm nào Hùng cũng gửi như vậy. Giả sử nếu mà các năm nào mà nó rơi vào ngày thường thì không được, thì tối về thì vợ chồng Hùng mới làm cái đó. Đó, thì cái đó là cái Hùng cố gắng Hùng giữ cho con cái nó biết. Rồi giả sử như cộng đồng mà có tổ chức hội chợ này hội chợ kia đó, thì Hùng cũng chở con cái nó tới. Nhưng mà bây giờ tại vì con nó cũng đi học xe, thì cũng nó chỉ còn một đứa út thôi, thì Lộc thì Hùng cũng cố gắng Hùng chở nó tới, mặc dù con cái thì nó cũng không vô, và khi vô các em họ không hiểu. Họ không hiểu như hiểu gì mấy, nhưng mà Hùng cố gắng Hùng giải thích cho con cháu biết, cho con của Hùng biết là phong tục của Việt Nam là như vậy. Nhưng mà sao rồi thì con Hùng cũng nghĩ thôi, dù sao thì con cũng đi với ba mẹ thì con được đi ăn Vietnamese food. Dạ.
Dễ thương hả? Rồi, cảm ơn Hùng nhiều đã chia sẻ như vậy. Và cái điều mà dạy cho con của mình biết Tết, rồi biết chúc Tết, rồi được lì xì để mà lấy cái may mắn thì tốt quá, nếu mà người nào cũng làm như vậy hết thì sẽ giữ được cái truyền thống của mình. Cảm ơn Hùng đã chia sẻ và Happy New Year.
Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
À, chào anh chị trên đài.
Dạ.
Dạ vâng.
À, tôi tin Tình, ok. Nghe câu chuyện rất hay. Nói về cái Tết.
Dạ,
đó là cái chú vịt nghe rất đặc biệt của người Việt Nam mình.
Dạ.
Và nhắc các chị các nhớ cái các cái vụ mà cúng ông bà rồi nấu bánh chưng là hai cái mà đặc biệt nhất cần phải lưu giữ và bằng truyền lại. Ví dụ ngày xưa tôi cũng nghịch ngợm lớn, tôi là dân Quảng Nam ra Huế học, gặp mấy ông già tôi hỏi hồi nữa là coi hồi mình còn nhỏ, hồi còn ở quê nhà bà già tôi, ông già chết sớm thì bà Tết nào bà cũng bài cúng. Tôi thổi mà cúng người Huế tên là mẹ đó mà yeah. Cúng như vậy là coi như đâu thấy ông bà gì ăn gì đâu có mẹ. Tôi nói đây là cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam. Vì cúng đây á có nghĩa là mời ông bà về dự tiệc. Ông rồi tôi hỏi nó hồi mình còn nhỏ nó con đâu thấy ông bà gì đâu. Tôi nói ông bà ổng chết rồi nhưng ổng sống bằng cái linh hồn. Vậy con thấy không? Mình thắp cái hương nó khói bay lên như vậy. Cái khói hương bay đó là cái hồn của ông bà đó. Trời ơi là hồi đó. Tự nhiên mình rồi ổng giải thích rất giản dị. Sở dĩ mình cúng ông bà là tại sao con biết tại sao không? Là vì ngày xưa ông bà đã sinh ra cha mẹ nuôi nắng cha mẹ nuôi nắng con cái. Đến khi ông bà chết, cha mẹ chết thì mình nhớ đến cha mẹ, ông bà, mình cúng cái đó không phải ông bà về ăn, ngồi ăn với mình, nhưng mà đó một cái kỷ niệm souvenir để tưởng nhớ đến công đức công ơn của ông già. Ví dụ ngày xưa ông nội ông làm quan, ông thi đỗ quận huyện gì đó thì cả làng ra là kính bái, rồi ông nội bà nội giúp đỡ kẻ nghèo và tất cả mọi người đều thương ông bà, cho nên mình cúng ông bà đây là để tưởng nhớ đến cái công ơn của cha mẹ ông bà ngày xưa. Đó là một đề cái cúng ông bà. Cho nên có nhiều người theo Phật giáo không nói gì, có nhiều người theo Công giáo thì cái sự mà cúng tế đây chỉ là một cái tượng trưng để nhớ đến công ơn ông bà cha mẹ tổ tiên của mình ngày xưa. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên lưu truyền cái đó. Còn cái vấn đề có một cái phong tục cổ truyền nữa mà tôi thấy ít người không nhắc đến. Bây giờ tôi còn nhớ khi mà Tết đến á, ông nội ông ngoại của chúng tôi gì đó, bốn năm dường như bốn ông năm ông gì đó ngồi chung nhau uống nước trà và các ông chướng họa đề thơ. À, ông này ông đặt ông, hồi đó là coi như là cái thơ Đường Luật chỉ có 8 câu thôi mà năm ông mỗi ông chưa bốn ông mỗi ông 2 câu. Ông thứ nhất đặt ra 2 câu đầu, ông thứ đi tiếp theo, ông thứ ba tiếp theo, ông đi mà ông nào mà đặt sai thì mấy ông sửa, mấy ông đề nghị sửa chữ này sửa chữ kia. Và kết cục lại sau buổi tiệc đó uống trà uống đồ thì các ông bắt tay nhau cười khè khà và nói chúng ta đã hoàn thành bài thơ xuân. Có yeah. Nghĩa là mấy ông già thuộc về giới văn thơ chữ nghĩa thì không biết làm cái gì, chỉ ngồi để chướng họa thơ đề thơ yeah. Đó yeah. Là cái phong tục ngày xưa mà chúng tôi thường thấy ông già bà già thường hay làm có cái vụ đó, nhất là ở Quảng Nam.
Yeah.
Còn bây giờ thì không biết có hay không, nhưng mà tôi cũng đề nghị lên. Nếu ông nào biết ngâm thơ, thì cũng nên đặt bài thơ Đường Luật cho vui. Ông, ví dụ như xuân về, xuân tí, nghĩa là tí đến hợi đi, xuân đã về. Ví dụ đặt ra một bài Đường Luật để đọc, để tặng bạn yeah. bè.
Dạ,
đó
vâng.
Là cái ý nghĩ của tôi để nhắc đến cái kỷ niệm cái tuyệt vời của Tết Việt Nam. Xin cảm
dạ,
ơn.
Dạ, cảm ơn ông Tình nhiều. Vâng, như vậy thì cô Nguyên bắt đầu là nên làm thơ đi. Tại vì người ta nói rằng khai bút đầu năm. Bây giờ đó, nếu mà ứng khẩu được thì tặng cho thính giả với tặng cho cô Thu Nga một bài khai bút đầu năm đi, thơ gì?
Hương Nguyên thì không dám múa rìu qua mắt thợ, một là nhà thơ Vô Tình, một là nhà thơ Thu Nga. Thành ra là hai nhà thơ không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà
thì đó là một trong những cái tập tục đó, Khôi Nguyên. Thì người ta xưa đó thì người ta cũng có cái câu đối, rồi mấy nhà mà thi văn đó thì người ta cũng có một cái bài thơ đầu năm, hoặc là sướng họa với nhau, người này sướng lên một câu thì người kia lại sướng lên một câu, làm sao mà cho nó cân xứng, nó đối chiếu với nhau. Thì đó là một trong những cái thú vui hồi xưa. Còn bây giờ thì tao nhân mặt khách thì chắc là cũng bận rộn lắm, nhưng mà cũng có người vẫn làm khai bút đầu năm đó Quang Hưng, Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thì cô Thu Nga và chú Tình lại nhắc làm Khôi Nguyên nhớ một cái tục của người Việt của mình, đó là xin chữ đầu năm. Tại vì thường đó, lúc trước đó, thì hồi xưa nhớ ông bà thường đi đến những cái ông đồ đó xin những cái chữ, thí dụ như chữ Phúc hoặc là chữ Lộc để mà treo trong nhà trong những cái ngày đầu tiên của năm mới. Và một cái tục nữa mà ông bà cụ của Khôi Nguyên cũng thường làm, nhưng mà không biết rằng bây giờ có người còn tin hay không, đó là trong đầu năm thì không được gọi rằng là đòi nợ hoặc là mượn tiền. Và nếu mà có nợ hoặc là có ai thiếu mình đó thì muốn làm gì làm trước Tết, chứ đầu năm là không được đòi nợ hoặc là mượn tiền. Không có còn tin không có tin.
Không có cho mượn tiền hay là mình đi mượn tiền người ta, hay là cả hai?
Cả hai không mượn, nói chung là đầu năm là không có ra tiền.
Không có chữ nợ, mượn hay là cho gì cũng vậy hết trơn á. Vâng, thì đó cũng là một cái tập tục hay, và nợ tiền thì cũng phải trả, mà nợ tình cũng phải trả luôn đó Khôi Nguyên ạ.
À đúng, cái nợ tình mới khó, tại vì nợ ân tình là không bao giờ trả hết được cả.
Đúng rồi.
Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với Khôi Nguyên và cô Thu Nga, liên quan đến đề tài ôn cố tri tân. Và quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang
nghe. Hello, xin chào quý vị trên đài. Tôi tên là Bích Liên Đỗ.
Dạ, chào bà Bích Liên Đỗ ạ.
Dạ, vâng ạ. Xin tặng quý vị cũng như là quý thính giả một bài thơ theo lời như cái bác chị vừa mới nói đó.
Dạ vâng, bác Tình ạ.
Xuân đến, xuân đi, xuân lại tới, hoa đào lại nở đón xuân sang. Bao giờ lại trở về quê cũ, thăm lại chốn xưa mộ mẹ cha. Ngôi nhà ngày đó không còn nữa, trường cũ chẳng còn bóng thầy cô. Bạn bè ngày cũ nay đâu cả, đốt nén hương lòng vọng cố hương. Xin hết ạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà nhiều đã tặng cho một bài thơ có ý nghĩa, và mong và chúc cho tất cả các nhà thơ tình thơ lai láng và sẽ cho ra những cái câu thơ hay. Nhưng mà cái chương trình này thì chúng ta ôn cố tri tân, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn bà đã nhã ý là có tặng một cái bài thơ đầu năm khai bút như thế. Vâng, thì thưa quý vị, đầu năm thì chúng ta có nhiều phong tục và tập quán lắm, và chúng ta giữ làm sao những cái văn hóa, những cái phong tục của chúng ta còn mãi, nhất là cho trẻ em. Nhưng mà một trong những cái phong tục đó là lì xì. Khôi Nguyên biết không, bây giờ mình ráng mình đổi thành năm mừng tuổi thì cũng được, nhưng mà chữ lì xì như là nó cũng đã quen lắm rồi. Mà ngay cả người già đấy họ cũng thích lì xì, đừng nói lì gì, chúng ta còn trẻ phải không Khôi Nguyên?
Vâng, đúng như vậy, lì xì là em nhỏ hoặc là em lớn, em nào
em
cũng thích cả.
Thích.
Nhưng mà chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
À, kính chào anh chị, tôi là Tình. À, khi nãy anh chị nó nhắc về thơ, tôi cũng có bài thơ, đính đọc thì bị cúp phone. Mai có cô
dạ,
nào
tại
đọc
dạ,
bài thơ
bây giờ đó, nếu bài thơ ngắn ngắn thì được ạ. Dạ.
Chỉ chút thì mà thôi. Thầy xin đọc nghe tôi là bài thơ Đường Luật, chỉ có 8 câu ngắn gọn, xin một giây để đọc cho thiên hạ thưởng thức. Bài chúc ha. Chỉ dạ. Ngắn gọn là chỉ chúc. À, năm mới anh chúc em. Cái con bác mờ để lấy kính hiển vi đọc lại cho nó rõ ràng. À, năm mới chúc mừng em, năm mới anh chúc em. À, đời sống thật êm đềm, không phung phí sức lực, vui khỏe tuổi già thêm. Bốn câu đầu, bốn câu sau. Hãy điều hòa cuộc sống, tình thương yêu, tình thương yêu mở rộng, giúp đỡ kẻ nghèo nàn, cho đời bớt rầm than vô tình. Xin tặng những ai còn biết làm thơ.
Cảm ơn ông vô tình nhiều. Vạn sự như ý. Khu Nguyên biết không, cái câu chúc mà vạn sự như ý đó, mình thấy sao không? Cái này nói có bộ mình hàng hai cũng không có đúng, mà mình nói rằng mình nói là vạn sự như ý, mà nếu mà vạn sự như ý hết thì đâu có còn những ước mơ nữa, phải không Khu Nguyên?
Tại vì đó, cái mong ước của mọi người, ai cũng muốn là cái mong ước đó sẽ thành sự thật, nên đời người thì có nhiều mong ước, nên là cứ chúc đi, được cái nào thì hay cái đó mà thôi. Nhưng mà kế tiếp thì chúng tôi xin mời một quý vị đang chờ trên đường dây rồi ạ.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, đây là người lạ, cũng phải là người quen. Kính chào cô Thu Nga, chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, xin chào cô.
Dạ, người lạ có tên không ạ?
Dạ, có tên là Mai Hải ạ.
Chào cô Mai Hải.
Tại vì đang bận lắm, nhưng mà nghe nói làm thơ đó, thì mình cũng hơi giống như là cũng hơi xôn xao, cho Mai Hải tặng một bài thơ.
Dạ vâng, mời cô Mai Hải.
Bài thơ này là cũng là một cái thể hình như là cũng thể thơ Đường Lục, nhưng mà năm nay có nhiều cái không vui đó, thành ra Mai Hải không vui, tức là tổ quốc mình, đất nước mình không vui, chứ không phải là người dân mình ở bên này không vui, không phải là riêng Mai Hải không vui. Hãy xin lỗi, này thì nó hơi không rõ ràng. Thì bài thơ này có cái tên là Xuân Buồn, mà Mai Hải làm cũng là cách 2-3 ngày. Thì là như vậy. Chiều buông nắng tắt phủ sương mờ, xuân đến mà sao già ngẩn ngơ, đất nước cỡ sao hoài khổ lụng, nhân dân sao mãi vẫn vơ vơ. Xuân về dân chúng không nơi trú, Tết đến tổ tiên chẳng chỗ thờ, còn đảng cầm quyền dân càng khổ, tôi mong đảng sập để dân nhờ. Như vậy, cái này là nói đồng cảm của Lục Hưng, Thủ Thiêm về Đông Tâm đó.
Cô Mai Hải, chúc cô năm mới mọi sự đều tốt lành hết. Và cái mong ước của cô Mai Hải đó là đảng sụp cho nhân nhờ đó, thì chắc là ai cũng muốn rồi hả cô Thu Nga?
Đúng rồi, và tất cả mọi người tế hiến hết, mà cái đảng Cộng sản đó tế hiến hết, mà cái tế hiến mà cái mà hôm bữa hôm qua đó, khi mà Quang Hưng gửi một cái bản tin mà shit hole đó. Nếu mà tế giếng đó thì đảng Cộng sản tế hết xuống rồi, thì chắc là người dân đỡ khổ. Vâng, thì thưa quý vị, và chương trình cũng trong những giây phút cuối của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình hôm nay, chúng tôi ôn cố tri tân, nói là những cái tục lệ hay mà chúng ta thấy Tết đến thì làm cho mình rộn ràng. Và hầu như là cái tục lệ nào mình cũng thấy hay hết, là tại vì mình đang thật tình ra đang ở xứ Mỹ, thì chúng ta không có phải ở bên Việt Nam và những cái chỗ mà nhà quê xa xưa, giống như họ có những cái tục lệ mà bây giờ chắc chắn là không có ai có thể mà chấp nhận được, như là chém lợn hay là chém trâu gì đó. Thành ra những cái tục lệ mà chúng ta mang được qua đây rồi thì chúng ta cảm thấy rất là vui. Ngày hôm nay là ngày 27 của tháng Chạp rồi, mà cứ sau ngày 23 thì chúng ta có thể gọi là Tết. Thành ra ngày hôm nay chúng ta gọi là 27 Tết. Quý vị có những cái niềm vui, có những cái sự rộn ràng nào thì mời quý vị chia sẻ.
Dạ vâng, đúng như vậy quý vị. Còn khoảng vài phút nữa trước khi kết thúc chương trình Tình Yêu Gia Đình, được xem như là tình chương trình cuối cùng của năm Kỷ Hợi rồi, nên quý vị có thể gọi vào chia sẻ qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Cá nhân Khôi Nguyên thì nghĩ rằng đó, những cái phong tục thì nó đều có những cái nét đẹp của nó, và tại xứ người này nếu mà chúng ta giữ được bao nhiêu thì giữ, cái đó đều là tốt cho con cháu sau này. Tại vì có thể một mai khi mà con cháu nó lớn lên, nó nhớ được bao nhiêu cái phong tục thì tốt và mình gìn giữ được bấy nhiêu thôi. Chứ thế nào nó cũng phải mai một theo thời gian mà thôi. Nhưng mà mong rằng là với những nỗ lực của người Việt tại hải ngoại này, thì những cái phong tục thí dụ như rằng là đưa ông Táo về trời, thí dụ như là nấu bánh chưng, hoặc là dọn mâm cỗ cúng ông bà, hoặc là mâm ngũ quả, hoặc là đi chùa hái lộc, cũng như là lì xì chúc Tết, thì tất cả những cái phong tục đó thì chúng ta có thể gìn giữ để mà mọi người hoặc là con cháu chúng ta sau này thấy được cái nét đẹp trong cái văn hóa về ba ngày Tết của người Việt mình. Và mời cô Thu Nga gửi lời đúc kết cho chương trình ngày hôm nay, thưa cô Thu Nga.
Vâng, mới đó mà chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và ngày hôm nay là ngày 27 cũng đã hết năm rồi. Cho nên hôm nay Thu Nga và Khôi Nguyên trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình lại ôn cố tri thân, vì chúng ta nhân dịp đến Tết đến rồi thì những cái phong tục cổ truyền mà chúng ta muốn duy trì để cho con cháu của chúng ta vẫn giữ và vẫn kiêu hãnh, vẫn hãnh diện mình là người Việt Nam và có một cái Tết cổ truyền của người Việt Nam. Và trong đó có những cái phong tục rất là hay, giống như sau khi đưa ông Táo về trời rồi thì ngày 30 chúng ta có một cái mâm cao cổ đầy. Dù người nghèo đi nữa cũng có cái mâm cổ, bởi vậy cho nên mới có câu là đói ngày giỗ cha mà no ba ngày Tết. Ngày Tết là cái ngày mà mang lại cái niềm vui và cho một cái hy vọng trong tương lai tốt đẹp hơn. Và tất cả những cái điều gì mà nó xấu không có được đạt được nguyện ước trong năm qua thì chúng ta bỏ qua và chúng ta hướng tới tương lai. Vì vậy cho nên mới gọi là ôn cố tri tân. Chúng ta nhớ những cái ôn lại những cái chuyện cũ để làm những cái chuyện gì trong tương lai đẹp hơn. Đó là ý nghĩa của mừng xuân. Vì vậy cho nên khi mà trước khi kết thúc chương trình thì cô Thu Nga cũng chúc cho Khôi Nguyên năm nay mơ được ước thấy, mơ cái gì cũng được hết, ước cái gì cũng thấy được hết trơn á. Vì vậy cho nên đó là một cái câu chúc rất là gọi là hài hòa và không có hại ai cả, đúng không Khôi Nguyên?
Tưởng cô Thu Nga chúc bé Khôi Nguyên ăn mau chóng lớn.
Cái đó cũng tốt thôi.
Nhưng mà bây giờ ăn ít thôi, ăn nhiều quá nó bị overweight rồi. Thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Và trước thềm năm mới thì Khôi Nguyên và cô Thu Nga cũng như tất cả anh chị em của Đài Sài Gòn 900 AM và Sài Gòn 1600 AM kính chúc tất cả quý đồng hương một năm Canh Tý vạn sự như ý, cầu được ước thấy và sức khỏe dồi dào để mà chúng ta có một cái năm tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Cũng không quên chúc cho đất nước Việt Nam mau chóng thoát khỏi ách cộng sản để không còn những cái thảm cảnh như là Đồng Tâm, như là Lộc Hưng, và chúng ta sẽ có một cái đất nước bình yên vắng bóng cộng sản. Cô Thu Nga.
Đúng rồi, đó là niềm mơ ước chung của tất cả người Việt trong và ngoài nước. Đến đây chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Xin hẹn lại trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình đầu năm mới. Xin kính chào tạm biệt.